Tân Sơn A Di Đà Phật Liên Xã, Trung tâm Quản Thúc Đa Môi Thệ Phật Giáo Giác Tịnh Liên Hợp Cống Hiến. Thiền Bách Niên Lai Nguyễn Lý Canh. Quán Thâm Tư Hải Hận Năng Bình. Dục Tri Thế Thượng Đào Bình Kiếp. Đam Thính Đồ Môn Dạ Bán Thanh. Thích Quyền Dân. Quyết Nhục Lâm Ly Dị Túc Trân. Nhất Bàn Thống Khổ Quán Năng Sanh. Xã Thân Sở Địa Môn Tâm Tưởng. Thụy Khẳng Tương Đào Cắt Tự Thân. Tống Lục Du. Thiền Bách Niên Lai Nguyễn Lý Canh. Quán Thâm Như Hải Hận Năng Bình. Hận Tri Thế Thượng Đào Bình Kiếp. Thử Thính Độ Môn Dạ Bán Thanh. Bài giảng của Quảng Hóa Pháp Sư về sự ích lợi của việc ăn chay. Sự lợi ích của ăn chay. Nguyên tác Quảng Hóa Pháp Sư. Sự lợi ích của ăn chay. Ăn chay để kiện khương trường thọ. Ăn chay để thanh xuân vĩnh bền. Ăn chay để đề cao trí huệ. Người ăn chay bất thọ ác báo. Người ăn chay tăng trưởng từ bi. Hiện thân thuyết pháp Quảng Hóa Pháp Sư. Sản xuất Tân Sơn A Di Đà Phật Liên Xã. Người trong thời hiện đại đa số thích ăn những loại thịt và dẫn tới áp huyết cao, bệnh tiểu đường, bệnh sạn thận, bệnh đau tim, làm tắc nghẽn mạch máu, đồng thời xuất hiện những chứng bệnh ung thư. Cổ nhân nói: Thiền Bách Niên Lai Nguyễn Lý Canh, Quán Thâm Như Hải Hận Năng Bình, Dục Tri Thế Thượng Đào Bình Kiếp, Đàn Thính Độ Môn Dạ Bán Thành. Từ ngàn năm nay chúng ta đã từng ăn canh thịt, xem ra chỉ là một chén canh thôi, nhưng mà sự quán thủ ở trong đó thâm sâu tỉ như dưới đáy biển. Nếu như muốn biết tại sao trên đời này có biết bao nhiêu chiến tranh, tài kiếp, bình kiếp và bệnh dịch không bao giờ chấm dứt, là vì do chúng ta ăn thịt mà tạo ra. Nếu như các bạn muốn hiểu rõ đạo lý bên trong, vậy thì nửa đêm bạn hãy đi tới lò sát sanh để nghe thử. Giết heo có tiếng khóc của heo, giết trâu có tiếng khóc của trâu, giết dê có tiếng khóc của dê. Những tiếng khóc thê thảm đó thật là bi ai. Từng tiếng oán hận, tất cả những thứ thù hận oán độc này đưa vào tận hư không, cho nên mới tạo thành những trường hợp tai nạn trên thế gian này. Giả sử mọi người đều ăn chay thì những oan nghiệt này sẽ được chấm dứt. Cho nên có thể hóa chiến tranh thành ngọc lụa, hóa hung bạo thành kiết tường. Nếu được như vậy, có thể giảng hồi những tai kiếp sắp đến. Ăn chay có thể kiện khương trường thọ. Thứ nhất, ăn chay không độc, thịt có độc. Những thứ rau cải của các món ăn chay đại đa số là trồng ở dưới đất. Những loại đậu, đậu phộng, đậu nành Các cây ăn trái và rong biển có nhiều dinh dưỡng rất là phong phú và lại không có độc tố. Những loại thực vật này khiến cho máu huyết bảo trì viên tánh. Đây là những chất lọc sạch máu huyết, trên y học xưng là viên tánh thực vật. Nếu như ăn những chất thịt sẽ khiến máu huyết có tánh chua. Chất thịt sẽ làm cho máu bẩn đục. Vì vậy các loại thịt được gọi là thực phẩm tánh chua. Những người ăn chay máu huyết trong sạch và tuần hoàn rất nhanh, khiến cho thân thể được thanh thản, đầy đủ tinh lực, sức nhẫn nại phong phú, trí tuệ nhanh nhẹn và lại còn trường thọ nữa. Ví dụ như Phật giáo Cao Tăng, vào đường Triều, Triệu Châu Hòa Thượng đã sống tới 150 tuổi. Hiện đại Cao Tăng, Hư Dân Lão Hòa Thượng đã sống tới 120 tuổi. Đài Loan Lý Bính Nam Lão Cư Sĩ, do vì ăn chay nhiều năm, với tuổi cao niên 95, nhưng tai mắt vẫn còn minh mẫn. Đây là những chứng minh hiện thực do việc ăn chay để cho sức khỏe trường thọ. Lần đầu tiên trong cuộc thế vận hội Olympic, Mậu Lâm La Tư đã đoạt giải quán quân bơi lội. Tốc độ kinh người của ông ta thật là hữu lực. Là một vận động viên rất nổi tiếng, ông ta là một người ăn chay. Căn cứ theo bản báo cáo của một hóa học gia nổi tiếng Pháp Quốc, ông ta đã phát hiện ra thịt là một thứ thực phẩm có chất độc mãn tính. Vì nguồn gốc của các loại thịt này là những động vật như heo, dê, gà và vịt. Hơn nữa, động vật trong lúc tinh thần đang khẩn trương hoặc tức giận và khủng bố, đương nhiên trong cơ thể nó sẽ sanh ra một thứ độc tố, lập tức sẽ truyền khắp toàn thân, truyền vào các huyết quản, tế bào và vào trong các bắp thịt. Loại độc chất này thông thường lẫn vào trong thịt, khi bị tác dụng nó mới lộ ra ngoài, hoặc là sẽ lẫn vào đường đài tiểu tiện để chảy ra ngoài. Nếu như con vật bị giết lúc mà súc sanh đang bị khủng bố hoặc phẫn nộ, thân thể khí quản sẽ đình chỉ hoạt động. Loại độc chất này không thải ra ngoài được, sẽ tích tụ lại trong máu thịt. Nếu như chúng ta ăn phải loại thịt này thì sẽ dẫn độc tố này vào cơ thể, cho nên ăn thịt sẽ bị trúng độc mãn tính. Có người đã từng thí nghiệm qua, trong lúc động vật đang phẫn nộ hay là bị khủng bố, trong nội bộ thân thể của nó sẽ sản sinh ra chất độc này. Nếu như dùng ống thủy tinh hút ra một chút, chỉ cần lấy ra một chút độc tố này, nó có thể độc chết một người. Rất may độc tố này khi gặp phải nước trái cây và rau cải đều được hóa giải hết. Do đó trong khi nấu thịt, chúng ta nên cho vào một chút gừng tươi và ớt, hoặc là bỏ vào các loại rau cải như là cải xanh và đậu hũ, thì có thể hóa giải hết được các độc chất ở trong đó. Nếu như chỉ nấu một loại thịt, không bỏ gừng tỏi hay là rau cải, thì độc chất ở trong thịt này sẽ không được hóa giải, ăn vào sẽ bị hại. Nếu ăn nhiều sẽ bị trúng độc mà chết. Vào năm 1954, Y viện Điều dưỡng Bệnh phổi Gia Nghĩa tại Đài Loan có một bệnh nhân tên là Tiểu Lão Quảng. Trong lúc ông ta sống ở Đại Lục, vì theo quân đội tới Đài Loan, bởi vì dinh dưỡng không đủ, ông ta vướng phải bệnh phổi. Anh của ông ta lúc đó buôn bán ở Hồng Kông. Lúc đầu tới Đài Loan, ông ta không báo tin. Sau đó, khi có được địa chỉ liên lạc, ông mới báo tin cho anh mình biết là mình đang bị bệnh. Anh của ông ta mới gửi cho một số tiền. Khi có tiền thì lại muốn tẩm bổ. Tẩm bổ thứ gì đây? Ăn gà. Ăn gà thì bổ nhất. Lúc đầu thì hai ngày ăn một con. Ăn được mấy ngày vẫn không thấy khởi sắc. Bổ thêm nữa, mỗi ngày ăn một con. Mấy ngày sau, thân thể ngược lại lại càng suy yếu. Lại bổ thêm nữa. Một ngày ông ta ăn tới 3 con gà. Cách ăn của ông ta rất là đặc biệt. Sợ là dinh dưỡng trong con gà sẽ theo đường máu mà chảy đi hết, ông ta đã dùng một ống tre lớn, đem gà nhét vào trong ống tre đó cho nó ngột chết. Sau đó đem gà bỏ vào trong một cái nồi inox, rồi đổ nước vào trong đó để hầm chín. Sau đó ông ta chỉ uống nước súp gà thôi. Như vậy một ngày uống 3 lần. Uống xong mấy ngày sau thì ông đã bị mất mạng. Nguyên nhân cái chết của ông ta lúc đó tôi thật không hiểu ra sao. Về sau học Phật nghiên cứu về đạo lý ăn chay, lúc đó tôi mới hiểu ra Tiểu Lão Quảng là vì ăn thịt nên bị trúng độc mãn tính mà chết. Không những súc sanh như vậy, loài người cũng giống nhau thôi. Trong lúc con người đang bị khủng bố hay là phẫn nộ, sắc mặt sẽ đột nhiên biến sắc, lúc tím lúc đen hay là xanh xao. Đây đều là do tinh thần bị kích động mà sản sinh ra một thứ độc tố có hiện tượng biến hóa trong máu. Thứ độc tố này có ở trong phụ nữ và còn ở trong vú của sản phụ nữa. Nếu như cho con bú sữa này thì sinh mạng sẽ rất là nguy hiểm. Trong lúc Ấn Hòa Đại Sư giảng thuyết đã từng nói qua sự tích này. Có một phụ nữ Tây Phương, sau khi nghe được Ấn Quang Đại Sư khai thị giảng giải về đạo lý ăn chay cấm sắc sanh, bà đã khóc nức nở. Bà ta thương tiếc hai đứa con của mình. Đứa bé bị chết vì đã bú sữa của bà. Nguyên nhân vì tình cảm vợ chồng của bà bất hòa, thường hay gây gổ. Mỗi lần hai vợ chồng cãi vã dữ dội, hai người lớn tiếng la hét, khiến cho đứa bé giật mình và la khóc không ngừng. Là một người mẹ, bà phải dỗ dành đứa con. Bà mới cởi áo ra và đưa đậu vú nhét vào trong miệng của đứa bé. Tuy rằng tiếng khóc đứa bé đã dừng hẳn, nhưng từ đó thân thể nó bị suy yếu, không bao lâu nó đã chết. Nhìn thấy sự kiện thiết thực này, đủ biết là ăn chay không độc, ăn thịt có độc. Đương nhiên, nếu thích ứng kịp thời theo đạo lý ăn chay là điều tuyệt diệu nhất. Thứ hai, người dễ ăn chay, không ăn thịt. Theo căn cứ của bác sĩ Hạng Đình Đốn của Viện Đại học Columbia tại Mỹ, ông ta đã từng giải phẫu phân tích về bộ phận đường ruột. Ông đã chứng minh là con người thích hợp với việc ăn chay chứ không thích hợp để ăn thịt. Ông ta nói, các động vật ăn thịt ruột non ngắn, ruột già thẳng và còn trơn tru bằng phẳng. Còn những động vật ăn chay, ruột non của nó dài, ruột già cũng dài. Đường ruột của người vừa ăn thịt vừa ăn chay thì dài hơn người ăn thịt và lại ngắn hơn người ăn chay. Ruột già của con người dài khoảng từ 5 tới 6 thước, còn co giãn ngay hàng. Đường ruột không bằng phẳng trơn tru mà lại chồng chất lên nhau. Đường ruột như vậy là thích hợp với ăn chay hơn là ăn thịt. Bởi vì trong thịt có ít chất sợi, sau khi được tiêu hóa còn lại những cặn bã nằm trong ruột dài của con người. Chứ đừng lâu ngày sẽ sinh ra độc tố, làm tăng thêm gánh nặng cho ngũ tạng. Lá gan sẽ gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, sẽ tạo thành xơ gan và cả việc dẫn tới ung thư gan nữa. Do đó, trong các loại thịt có rất nhiều chất axit uric và chất urea. Ăn vào sẽ tăng thêm gánh nặng cho quả thận, đưa tới bệnh thận. Hơn nữa, trong ruột non ruột già của người ăn thịt đã trải qua sự hấp thụ quá độ không cần thiết, mà bản thân của loại thịt thì lại thiếu đi chất sợi, dễ tạo thành táo bón, dẫn tới bệnh trĩ và ung thư trực tràng. Theo phân tích đường ruột của con người như đã kể trên, đủ chứng minh cho thấy con người ăn thịt là tự chuốc lấy cái khổ. Thứ ba, ăn thịt dễ bị dẫn tới nhiều bệnh. Đối với sức khỏe của các vị trung niên và lão niên, kẻ thù lớn nhất là chất cholesterol. Chất này có hàm lượng rất nhiều từ trong bộ não của động vật, thần kinh, máu huyết, chất gan, trứng gà và các chất mỡ khác. Chất cholesterol được cấu tạo bởi chất hormone, tuyến thượng thận và cả chủ thể của chất vitamin. Loại dinh dưỡng tố này, người thanh niên hay trung niên hấp thụ đều rất hữu ích. Nếu như trong máu của một người có quá nhiều chất cholesterol, sẽ dẫn tới những chứng bệnh như là bị nghẽn mạch máu, bệnh tim và bệnh cao áp huyết, vân vân. Những người trên tuổi trung niên, cơ thể các bộ sinh lý từ từ sẽ suy yếu. Đương nhiên là cần phải nên kiêng cữ, tránh đừng ăn những loại thịt có nhiều chất cholesterol để duy trì sức khỏe cho cơ thể. Hiện nay, nguyên do số tử vong ở Đài Loan phần nhiều là do chứng bệnh tim bị tắc nghẽn mạch máu. Thống kê theo chứng bệnh này, có thể thấy là người Đài Loan họ ăn thịt rất là nhiều. Từ bản báo cáo của các cục nghiên cứu đã chỉ trích là có thể đưa tới các bệnh ung thư, bởi vì trong lúc đưa lên lò nướng sẽ sinh ra một thứ vật chất hóa học. Đây là một chất gây ung thư rất là nghiêm trọng. Nếu như chúng ta ăn phải những loại thịt nướng, một miếng thịt bò bistec có thể tương đương với loại hóa học vật chất từ 600 điếu thuốc thải ra. Cho nên ăn thịt bò và các loại thịt nướng, những thức ăn có nhiều chất calori này, lại càng đáng sợ hơn là những người hút thuốc lá nhiều nữa. Giống như Nếu heo bò có bệnh ung thư hay là bị các chứng ung thư khác, thì khi chúng ta ăn thịt heo bò này có thể sẽ bị truyền nhiễm bệnh ung thư. Có một lần, một chủ nông trại là vì chăn nuôi heo bò gà vịt, ông không để cho chúng nó bị truyền bệnh, do đó ông đã bỏ một số kháng sinh tố vào trong thức ăn. Như vậy khiến cho những người ăn các loại thịt này cũng đã hấp thụ được nhiều chất kháng sinh tố. Mai mốt nếu như người này sanh bệnh, đối với các loại kháng sinh và thuốc đặc trị mà bác sĩ thường dùng sẽ sanh ra kháng diệt tính, tạo thành không có thuốc chữa, sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của người này, là vì thường ngày họ đã ăn quá nhiều chất thịt. Hiện nay nguyên do tử vong thứ nhì ở Đài Loan là chứng bệnh ung thư. Tủ tinh có thể đem chất ung thư đưa thẳng vào trong tổ chức của cơ thể. Những người uống rượu thường hay bị ung thư phổi, bệnh xoang miệng, thực đạo và ung thư bao tử, gián tiếp dẫn tới chứng bệnh ung thư gan và xơ gan. Uống bia là tuyệt đối có liên quan tới ung thư trực tràng và ung thư kết tràng. Con người thích ăn cá thịt, lại thêm vào ham uống rượu bia, thì giống như là châm dầu vào lửa, nguy hiểm vạn phần. Thật ra có rất nhiều thức ăn để có thể ngăn ngừa bệnh ung thư. Đây là những thức ăn có chứa nhiều vitamin A và C, có thể phòng ngừa bệnh ung thư. Ví dụ như bông cải, bắp cải, dưa gang, khoai tây, cà chua, hành tử, trái đào, bí bầu, spinach và dưa tây, cải làng, bông cải xanh, cải bẹ xanh, bưởi, ớt xanh, chanh, trái lê, trái cam, trái dứa, trái dâu và các loại đậu, cà rốt và các loại sữa bột có ít chất béo. Những người ăn chay sẽ không ngại ăn nhiều. Người Mỹ họ đã từng thí nghiệm và thống kê là bệnh sán lãi trong cơ thể có 8 phần 10 là do ăn thịt bò bị truyền nhiễm. Và những người bị bệnh phổi cũng vì ăn thịt bò mà bị truyền nhiễm. Còn trong bệnh dịch tả, có một thứ tên là chuột lang chuột bạch, cũng là do thịt heo truyền nhiễm. Đan Mạch sau thời kỳ đệ nhị thế chiến là vì để xây cất lại nhà cửa. Chính phủ đã nghiêm cấm nhân dân giết hại động vật để làm thực phẩm ăn. Cho tới năm thứ hai, khi kinh tế được phục hồi, người ta mới bãi bỏ lệnh cấm. Không ngờ sau khi giải bỏ lệnh cấm rồi, người bị bệnh trong nước ngược lại càng cao hơn thời kỳ nghiêm cấm ăn thịt. Qua đó cho thấy, ăn chay có lợi, ăn thịt có hại. Lần đó, trước đại chiến thế giới lần thứ hai, Bảo Gia Lợi Á ở Âu Châu được mệnh danh là Nhân Quốc Trường Thọ. Nhân khẩu toàn quốc là 6 triệu người. Nhưng mà những người già trên 100 tuổi đã chiếm hết 160 mấy người rồi. Nguyên do người ta sống trường thọ, qua nghiên cứu của các y học gia, thì đã có được 95% những người họ suốt đời không ăn thịt. Đây cũng là một chứng minh nói lên sự ăn chay khiến cho sức khỏe được trường thọ. Ở tại Mỹ, dinh dưỡng học gia Kalam Tư có nói, nhân loại nếu như có thể phế đi sự ăn thịt sẽ gặt hái được rất nhiều ích lợi. Ăn chay để được thanh xuân mãi mãi. Tinh lực đầy đủ, não lực nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào. Đây là một hình ảnh của một thanh xuân thiếu niên. Ngược lại, thân thể mệt mỏi, thần trí bất tỉnh, da dẻ khô cằn, đưa ra những hiện tượng già yếu. Hôm nay hãy lấy ba người này làm chuẩn, đem ăn thịt và ăn chay để so sánh với nhau. Dinh dưỡng học gia Châu Tu Quệ có nói là ăn nhiều chất thịt, trên y học gọi là thức ăn chua tính, khiến cho máu huyết trở thành dơ đục. Theo thử nghiệm, khi muốn dung hòa với chất chua này, thì chất calcium ở trong máu sẽ bị tiêu hao rất là nhiều. Chất calcium đó tiêu mất, tế bào lập tức sẽ bị lão hóa, thân thể dễ bị mệt mỏi, không có nội lực, thần trí dễ dàng bất tỉnh và suy yếu. Vậy hãy nên ăn thật nhiều rau cải xanh và các loại trái cây. Những thức ăn chua này sẽ khiến cho máu huyết bảo trì chất chua, máu huyết được sạch sẽ, khiến cho con người được thanh thản, tinh lực đầy đủ, nội lực phong phú, não lực nhanh nhẹn. và còn trường thọ nữa. Ở đây đem người ăn chay và ăn thịt để so sánh, là một bản đối chiếu từ thể lực cho tới não lực. Quả nhiên có thể thấy là một người thì được bảo trì thanh xuân, còn một người thì già nua yếu ớt. Làn da mịn màng hoặc là nhăn nheo khiến người cảm thấy thân mình trẻ trung và không có cảm giác già yếu. Cho nên làn da mịn màng là để bảo trì thanh xuân, đó là việc trọng yếu. Ăn chay làm sao có thể bảo trì được làn da mịn màng? Đây phải bắt đầu nói tới chất mỡ thực vật của người ăn chay. Giá trị dinh dưỡng của chất mỡ là: thứ nhất, cung cấp nhiệt năng; thứ hai, duy trì nhiệt độ trong cơ thể, bảo vệ nội tạng và làm da mịn màng; thứ ba, giúp đỡ cơ thể hấp thụ chất vitamin. Chất mỡ nhiều quá sẽ khiến cho người mập dễ bị cao áp huyết, não xung huyết và cả những chứng bệnh ở nội tạng như là tim, gan, tỳ, bao tử, vân vân. Nếu như chất mỡ quá ít khiến cho người gầy ốm, là dễ bị những chứng suy nhược hay là bị bệnh về da. Có hai loại chất mỡ khác nhau. Thứ nhất, tới từ thân thực của động vật như là thịt mỡ và chất mỡ của heo hay là dê, gọi là chất mỡ động vật. Thứ hai là đến từ hạt nhân của thực vật, thí dụ như dầu đậu phộng, dầu đậu nành, gọi là chất mỡ thực vật. Hai loại chất mỡ này có lợi ích khác biệt rất là lớn. Chất mỡ của động vật gọi là chất mỡ no dai, trong đó có chứa nhiều cholesterol, dễ bị dẫn tới chứng bệnh làm nghẽn mạch máu, cao áp huyết và cả bệnh tim. Cũng có lợi ích là xanh xôi nảy nở cho tế bào. Chất mỡ thực vật đó là chất mỡ không đủ no, năng xúc tiến nước mập chua để tăng da bài tiết, khiến cho cholesterol giảm thấp, được tránh khỏi bệnh tim cùng với các chứng bệnh về huyết quản, vân vân. Do đó đủ biết là người ăn chay thực dụng dầu thực vật đúng là một yếu tố quan trọng để giúp cho kiện thân. Thực phẩm có hàm lượng chất mỡ thực vật thì hạt điều là số 1, chứa đựng 66.90%. Thứ hai là đậu phộng, chứa được 48.70%. Thứ ba là hạt mè trắng, chứa 48.23%. Thứ tư là đậu nành, chứa 20.20%. Những loại chất mỡ này là những chất mỡ không no, ăn vào có ích, vô hại. Còn hàm lượng của chất mỡ động vật thì thịt heo là nhiều nhất, nó chứa đựng 57.80%. Kế tiếp là thịt dê, hàm lượng 25%. Thịt bò chứa đựng 13.50%. Nhưng mà những chất béo này thuộc về chất mỡ no dai, trong đó có chứa nhiều cholesterol, dễ dẫn tới bệnh tim và các chứng bệnh về huyết quản. Theo tin truyền, nữ điện ảnh Minh Tinh Hồ Điệp thường ngày ăn chay, cho nên những năm sau tuy là đã về già rồi, nhưng mà dáng vẻ của bà vẫn rất là xinh đẹp. Cho nên sự ăn chay có thể giữ vững sắc đẹp thanh xuân. Ăn chay có thể đề cao trí huệ. Đại thải lễ ký dân, ăn thịt thì dũng cảm hung hăng, ăn ngũ cốc trí huệ được tinh xảo. Đây là nói về sự ăn chay có thể đề cao trí huệ. Nhìn thấy nước ta vào thời xa xưa, cách nói như vậy đối với các phần tử trí thức thanh niên rất là quan trọng. Đáng tiếc là sau này những người đề xướng sự ăn chay đa số là từ nhân quả nghiệp báo, cai giới, sát sanh lập luận. Ít có ai chịu đi nghiên cứu về nguyên lý trí huệ của người khi ăn chay. Bao nhiêu người ăn chay đã bỏ lỡ cơ hội. Gần đây nước Nhật Bản đã lập công chúng về sinh diện. Bác sĩ Bình Sơn Hùng với nhãn quan để nghiên cứu về sinh học, ông ta đã từng phát hiện người ăn chay có dục tánh đạm, còn người ăn thịt thì dục tánh nồng. Người ăn chay thần trí thanh, người ăn thịt thần trí đục. Người ăn chay não lực nhanh nhẹn, người ăn thịt chậm trí khôn. Sự phát giác của ông ta rất trùng hợp với những phương pháp ăn chay của cổ nhân nước ta. Người thời hiện đại khi nói về sách ăn chay thì các y học gia hiện đại đã không ngừng tiếp tục nghiên cứu và khảo nghiệm, phát hiện được ăn chay có hai điều lợi ích. Thứ nhất là ăn chay có thể đề cao trí huệ và sức phán đoán. Ông ta nói, căn cứ về sinh lý chứng minh, sức hoạt động ở trong não của con người là do trong tế bào não có chứa khoảng hai thứ lực lượng, nó có tác dụng lẫn nhau. Trong bộ óc lớn của con người không ngừng có sự xung đột và đã thành hình hai chữ suy nghĩ mà người ta thường hay nói tới. Xung đột cho tới cuối cùng, về một phương diện tác dụng sẽ đạt được thắng lợi. Thông thường người ta thường hay nói đây gọi là quyết định. Nhưng mà muốn cho tế bào đại não có thể bổ sung để phát huy về tác dụng hai thứ chánh phản đó, thì cần phải xung phân cung cấp cho tế bào đại não những dưỡng phân cần thiết nhất. Loại dưỡng phân này chủ yếu là lúa mì và kế tiếp vitamin B và dưỡng khí, vân vân. Còn trong các thức ăn hoàn chỉnh thì các loại đậu và ngũ cốc có chứa chất vitamin E rất là phong phú. Nhưng mà ở trong các loại thịt thì phân lượng này lại có rất là ít. Cho nên chỉ có những người thực hiện ăn chay thì não lực mới được gặt hái kiện toàn. Qua đó có thể khiến cho trí tuệ và sức phán đoán được nâng cao. Nhớ lại 40 năm trước, thời kỳ mà chúng tôi đang đi học, thời đó trong giới y học cứ nghĩ là muốn đề cao trí huệ thì phải nên ăn nhiều thức ăn có chất sắt và chất phốt pho. Căn cứ theo khoa học của nó, tế bào làm da của đại não vì thiếu chất phốt pho mới làm ảnh hưởng tới não lực. Thần kinh thiếu chất phốt pho tức là truyền đạt chậm tới trí khôn. Nói tới chất sắt thì nó là một nguyên tố trọng yếu để đề cao trí tuệ. Cơ thể nếu thiếu chất sắt thì sẽ bị thiếu máu và thường hay bị nhức đầu, tim đập mạnh, thường hay quên và mỏi mệt, vân vân. Những người như vậy khi họ đi học, thành tích của họ đương nhiên rất là thấp kém. Thực phẩm đối với việc học có quan hệ mật thiết như vậy, cho nên các bạn thanh niên học sinh không thể không biết sự lợi ích của ăn chay và những thưởng thức về dinh dưỡng. Bất cứ người nào cũng đều hy vọng bản thân mình là một người có trí tuệ nhất ở trên đời này. Nhất là một học sinh thì luôn hy vọng là học một biết mười, xem qua không quên. Vì muốn làm một siêu cấp trí nhân thì cần phải bổ não, bổ thân thể. Trung Quốc cổ lão tương truyền một quan niệm sai lầm: cơ thể suy yếu, ăn thịt để bổ, lại nghĩ là ăn gan bổ gan, ăn óc có thể bổ óc. Ngày xưa khi khoa học chưa tiến bộ, mọi người không biết là trong óc của heo, dê, bò có chứa rất nhiều chất cholesterol. Do đó đã có quan niệm sai lầm là ăn óc thì bổ óc. Có rất nhiều con em nhà giàu đã biến thành ngu khờ đần độn. Ngược lại, lại không bằng những con em nhà nghèo chỉ cần ăn rau cải và rễ cây mà lại có được một bộ óc thông minh trí huệ. Cho nên trong xã hội thường nghe được những câu ngạn ngữ miễn chư thanh hàng tử đệ, như là mang tướng bản vô chủng, nam nhi đương tự cường, hay là ăn được rau cải, phương thị kỳ nam tử. Thậm chí có những câu than thở: kỹ đa bạch ốc xuất công khanh. Nhưng mà đâu có ai biết được cái đạo lý ăn chay sẽ được nhiều trí huệ chứ. Trong giới Phật giáo của nước ta phụng hành đại thăng Phật pháp, tăng ni xuất gia nhất loạt ăn chay. Từ cổ chí kim, ngã Phật giáo trung, cao tăng bối xuất, hoặc trí huệ siêu quần, hoặc là biện tài vô ngại. Giống như vị Thích Đạo An nổi tiếng trong thiên hạ, tài cao năm ấn là Đường Quyền Trang, tri giả Cũ Câu Đàm Diệu, sanh công Quảng Thạch Điểm Đầu. Thanh Lương vị Đạo Đức Văn Chương là Thất Đế Sư, Liên Trì vị Hành Giải Tướng Ứng, Tác Bác Đại Tử. Nếu như các vị cao tăng đại đức không thể thắng kế, tuy Nhật Ba Đẳng tu trì Phật pháp cố, phước huệ tăng trưởng, phải trung thành Phật chế, thường niên ăn chay. Đối với sự nâng cao trí huệ cũng là một nhân duyên lớn. Hiện nay, căn cứ theo Đại học Y học Viện, những báo cáo về dinh dưỡng có liên quan tới việc đề cao trí huệ là thực phẩm có dinh dưỡng phổ thông nhất và phải trở thành phương pháp để cho những người ăn chay có thể tham khảo. Nhìn theo bảng này, đối chiếu hai loại rau cải và những loại thịt, cho thấy là thực phẩm về rau cải có chứa hàm lượng khoáng chất và cả vitamin B nhiều hơn ăn thịt. Sau đây, hãy dùng thế pháp để luận về sự lợi ích của ăn chay. Trước nhất, có thể lấy con số để biểu đạt. Sau đây, dùng Phật pháp để luận về ăn chay. Những lợi ích đó càng không thể tư nghị. Sát kiếp còn gọi là đao binh kiếp, đó cũng là chiến tranh nổi lên khắp nơi. Vào thời cổ, các binh sĩ tác chiến, họ đã dùng đao kiếm để làm võ khí. Các nơi đều nổi lên chiến tranh, đó gọi là đao binh kiếp. Nguyên do đao binh kiếp này là do những phàm phu tục tử ngộ nhận không hiểu rõ nhân quả, đã tạo thành một chủ nghĩa đế quốc xâm lược, hoặc giả là trong quốc nội các nhà chánh trị có giả tâm để lãnh đạo. Nói theo cái nghiệp báo nhân quả của Phật pháp, đây không phải là nguyên do căn bản, đây chỉ là một thứ nợ duyên mà thôi. Nguyên do căn bản đó là sát sanh ăn thịt mà ra. Bây giờ đưa ra bài kệ của thiền sư Từ Thọ để thuyết minh. Bài kệ: trên đời nhiều sát sanh, tất có đao binh kiếp. Phụ mạng sát nhữ thân, khiếm tài theo nhữ trạch. Ly tán nhữ thê tử, từng phá ổ của hắn. Báo ứng các tương đương, rửa tài nghe Phật nói. Câu thứ nhất trong bài kệ này: thế thượng đa sát sanh, là nhân tức là sẽ có đao binh kiếp. Đó là quả. Tiền kiếp người đã giết chết nó, đó là nhân. Hắn kiếp này giết chết người, đó là quả. Trong quá khứ người mua đoạt tài sản của hắn, đó là nhân. Kiếp này hắn đốt nhà của người, đó là quả. Tại sao hắn lại hại người tới nỗi thê ly tử tán? Là vì hồi đó người đã từng phá cái ổ của hắn. Đó chính là giết chim để lấy trứng. Cho nên kiếp này hắn hại người, vợ con chia lìa. Nhân quả báo ứng là ăn nó 8 lượng, trả lại nửa cân, một chút cũng không do dự. Cho nên nếu muốn không bị quả báo thì chúng ta phải quy y ngã Phật, tin tưởng nhân quả đạo lý, không tạo ác nghiệp. Tôi sẽ đưa ra sự thật lịch sử để làm chứng minh. Ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, Lưu Ly Dương đã dẫn một đại binh đi đánh Ca Tỳ La vệ quốc. Phật đã từng đích thân đi gặp Lưu Ly Dương, thỉnh cầu để giải quyết hòa bình. Kết quả hòa đàm không xong, Phật, tên gọi là Thích Ca Tộc Nhân, phòng thủ tự vệ, không muốn công kích. Quân đội của Lưu Ly Dương xung phong vào thành, chém giết dân chúng khắp nơi. Trong lúc đó, Mục Liên Tôn Giả thần thông quảng đại đã vận dụng thần thông, thu hết 500 người trong gia tộc Thích Ca vào trong một cái bình bát, đưa lên thiên cung để lánh nạn. Chờ sau khi chiến tranh chấm dứt rồi mới lấy ra xem. Những người trong bình bát đó đã biến thành nước máu. Mục Liên Tôn Giả thỉnh thị Phật Đà, đây là nhân duyên gì? Phật nói: trong quá khứ, nhiều năm về trước, ở đây có một đại thôn trang. Trong thôn này có một cái hồ cá lớn. Trong một buổi lễ nọ, người dân ở trong xóm bắt hết cá trong hồ để làm thịt ăn. Trong đó có một con cá lớn cũng đã bị bắt để giết ăn thịt. Lúc đó có một đứa bé mà xưa tới giờ nó không hề ăn qua thịt cá. Vì muốn đùa giỡn đã dùng khúc cây đập vào đầu con cá lớn 3 cái. Con cá lớn lúc đó chính là Lưu Ly Dương thời nay. Đám cá nhỏ chính là đám quân đội hiện nay của ông ta. Các nhân sĩ trong thôn xóm, đó chính là dân tộc Thích Ca đã bị chúng tàn sát thời bấy giờ. Con người mặc dù không ăn thịt cá, chỉ đập vào đầu cá 3 cái, đứa bé đó chính là tôi. Tôi vì không ăn thịt cá cho nên đã không bị giết chết. Nhưng vì tôi đập vào đầu cá 3 cái cho nên bây giờ nhức đầu 3 hôm. Cổ tích trên gọi là nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu. Người khác không ai thay thế được. Năm 1927, Hội Ăn Chay Âu Mỹ đã cử hành Đại hội Ăn Chay Vạn Quốc lần đầu tiên tại London, Anh Quốc. Có rất nhiều học giả nổi tiếng đã tham gia. Có mấy ngàn người đã phát tâm ăn chay, và sau đó lại mở một buổi Đại hội Ăn Chay Quốc tế lần thứ 7 tại Tiệp Khắc, Tân La Quả Thị. Lần này có Trung, Đức, Pháp, Mỹ, Úc, dần dần tất cả 13 quốc gia. Có một vị quan khách tới dự là đại biểu cho Trung Quốc, nam dân quốc đại danh nổi tiếng là nữ cương sĩ Lữ Bích Thành. Trong đại hội lần này, bác sĩ Hoa Dĩ Từ người Anh đã phát biểu, nói là nếu như muốn tránh cho nhân loại khỏi phải đổ máu, thì cần phải làm từ ở trên bàn ăn. Câu nói này có ý nghĩa thâm sâu lắm. Đề xướng mọi người ăn chay có thể tiêu diệt sát kiếp vô hình, đáng được cho các chính trị gia hữu tâm cứu thế để hiểu biết về cái chuyện này. Người ăn chay không bị ác báo. Sát sanh và ăn thịt, hai việc này đều là ác nghiệt. Có thứ chỉ tạo một loại như kẻ ăn thịt chưa chắc đã là sát sanh, còn kẻ sát sanh thì lại không thích ăn thịt. Và cũng có luôn cả hai, như là đồ phu sát sanh lại thích ăn thịt. Có một số người đùa cợt, cứ muốn đem trách nhiệm đổ cho người khác. Người làm thịt thì cứ đem tội sát sanh đổ lỗi cho người đã ăn thịt. Mỗi lần họ giết heo, họ đã niệm thầm vài câu: heo ơi, ngươi đừng trách, ngươi là một món ăn cho nhân gian. Họ không ăn thịt ngươi thì ta đã không giết ngươi. Ngươi cứ hướng về kẻ ăn ngươi mà đi đòi nợ đi. Nhưng mà những người ăn thịt lại đem tội này đổ cho đồ phu. Họ nói cái gì là: hắn không bán thì ta không mua, hắn không giết thì ta không ăn. Và nói là: hắn không phải vì tôi mà giết heo. Hai bên cứ đổ tội lẫn cho nhau. Bình tâm mà nói, con người ai cũng đều tự cho mình là tốt. Kinh Lăng Nghiêm nói rất là hay: vì lợi sát chúng sanh, vì tài bổng chư dục, nhị cụ thị ác nghiệt, tử đọa kêu quán mục, nhược vô giáo tưởng cầu, tức vô tam tịnh nhục, bị phi vô nhân thủ, thị cố bất ứng thực. Tội báo của sát sanh theo Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất định là sẽ bị đày vào địa ngục súc sanh và quỷ đói. Tam đồ thọ tội chấm dứt, chuyển sanh để làm người, vẫn phải chịu hai tội ác báo. Thứ nhất là người gián số, thứ nhì là người nhiều bệnh. Tam đồ là chánh báo, nhân trung là dư báo. Lục đạo luân hồi khổ, tôn nhi cưới tổ mẫu, ngu dương tịch thượng tọa, lục thân nấu trong nồi. Vào thời Đường Triều, Hàn Sơn đại sư nhìn thấy một tục gia nhân cưới vợ. Cô dâu này nguyên là bà nội của hắn đã chuyển thế, đồng thời lại nhìn thấy các vị quan khách ngồi ở trên bàn tiệc nguyên là trâu ngựa ngày xưa trong gia đình của hắn, và còn thịt heo dê cá trong các dĩa ăn đều là lục thân quyến thuộc của gia đình hắn đã chuyển kiếp. Đại sư nhìn thấy thật tội nghiệp cho lục đạo phàm phu chúng sanh, không hiểu nhân quả, điên đảo ngông cuồng. Ông ta không cầm lòng được, bèn khóc nức nở và đã nói ra bài kinh kệ trên đây: nếu như mọi người đều cai giới sát sanh để ăn chay, thì không có cảnh người chết làm dê, dê chết làm người. Đó là nhân quả tuần hoàn. Người trên thế gian sẽ vĩnh viễn không có cái nghiệp báo là lục thân nấu trong nồi. Người ăn chay tăng trưởng từ bi. Tân Sơn A Di Đà Phật liên xã cống hiến. Ăn chay đối với nhân loại chúng ta mà nói, bất luận là duy trì thân thể kiện khương hay là để tránh khỏi nhân quả nghiệp báo, đều có sự lợi ích rất lớn. Là do cá nhân quảng đại tới một xã hội quốc gia, có thể khiến cho xã hội an tường, thế giới hòa bình, cho thấy sự lợi ích của ăn chay rất quảng đại. Việc ăn chay mang lại rất nhiều lợi ích. Tôi nghĩ là ăn chay chính là sự lợi ích lớn nhất, nên nói là tăng trưởng từ bi tâm. Lời nói này giải thích thế nào? Đại Trí Độ Luận nói, từ bi là căn bản của đạo Phật. Nói một cách rõ ràng hơn, người có lòng từ bi có thể mau thành Phật. Để làm tam thiên đại thiên thế giới, và vô thượng pháp dương. Cho nên nói, ăn chay là một sự lợi ích lớn nhất để làm tăng trưởng lòng từ bi. Ý nghĩa của từ bi là dĩ lạc nhật từ, phát khổ nhật bi. Từ bi tới cực điểm, đại từ đại bi, tức đồng Như Lai. Kinh Phạn nói rằng, phù thực dục giả, đoạn đại từ bi, Phật tánh chủ tử, nhất thuyết chúng sanh kiến nhĩ xả đi. Những người ăn thịt sát sanh tự mập, đây chính là cái hành vi tàn nhẫn. Đem cái thứ tàn nhẫn này đẩy ra bên ngoài, khả dĩ tổn nhân lợi, kỷ vô ác bất phát. Những người ăn thịt, các xúc vật chúng sanh nhìn thấy bóng hình của hắn, sau khi ngửi được mùi thịt của hắn, trên thân phát ra một mùi hôi tanh và tránh xa chỗ khác. Ví dụ, đồ phu vào thôn xóm, chó thấy sủa vang. Những người ăn chay lòng có nhân từ, ngài thêm tăng trưởng, thoái nhi quảng đại, nhất thiết được chúng sanh ngài thêm yêu mến. Giai di dĩ lạc phát khổ, đây chính là từ bi, là nguyên lý căn bản của đạo Phật. Sát sanh ăn thịt thật là ác báo, đương nhiên sẽ bị thọ báo vô ngại. Thọ báo phải đi theo sự mạnh yếu của lòng sát sanh và sự tàn nhẫn của cách sát sanh. Mỗi người có một trí độ cao thấp, không thể quơ đũa cả nắm. Lần này, sau khi sát sanh ăn thịt đã sám hối tu khiển, cũng có thể chuyển hậu báo làm thiện báo, đem trọng báo để trở thành tội nhẹ. Vì muốn để cho các vị hiểu biết được việc ác báo về sát sanh ăn thịt, tôi không ngại hiện thân thuyết pháp. Bây giờ tôi sẽ kể lại cho các vị nghe những kinh nghiệm của tôi đã trải qua trong việc ăn thịt thọ báo. Vào năm tôi 18 tuổi, vì muốn kháng Nhật cứu quốc, tôi đã bước ra khỏi trường học. Đột nhiên tôi tham gia vào cuộc kháng chiến. May nhờ có phước đức ông bà che chở, cho nên chỉ làm được nửa năm thượng sĩ văn thư, tôi đã được thăng quan. Từ đó tôi làm việc trong phòng lương thực và tiền nông. Đến khi tôi về hưu, trước khi xuất gia, đại đa số tôi làm việc hai giới chánh quân đều là làm về nghiệp vụ tiền nông và thực phẩm. Tục ngữ có câu, nhờ núi thì ăn núi, nhờ nước thì uống nước, mặc dù tôi không lấy một đồng. Sau đó cần thủy lâu đài, cho nên tôi đã dùng tiền rất là tiện lợi. Có tiền rồi thì tôi ăn uống no nê và đã tạo ra không biết bao nhiêu sát nghiệp. Nửa đêm trong lòng cảm thấy bất an, vì vậy đối với kim tiền sanh ra chán ngán. Sau đó xuất gia không muốn đếm tiền, cũng không muốn để dành tiền. Thực ra là do nguyên nhân này. Nhắc tới bản lãnh ăn thịt và uống rượu của tôi, tuy là không nhiều nhưng mà cũng không ít. Luận về tửu lượng, uống vào một hai chai rượu cao lương, tôi mặt không đỏ, thần bất loạn. Ăn cá ăn thịt lại càng thêm kinh người. Khi tôi ngồi xuống ăn thịt ăn cá, miệng tôi nhai ngấu nghiến, ăn cả 2 giờ đồng hồ. Tôi ăn một hai cân thịt mỡ, thật không biết chán. Tôi rất thích ăn gà ăn vịt. Mỗi ngày tôi đều ăn, ăn thế nào tôi cũng không ngán. Trong suốt một năm, chúng tôi đã ăn biết bao nhiêu gà vịt chúng sanh và không có cách nào thống kê nổi. Nhưng mà có một lần, khi chúng tôi đóng quân ở một thôn xóm gần khe suối của xã Định Hải tại Triết Giang, lúc vừa mới tới đây, gần thôn trang này, chỗ nào cũng nhìn thấy gà vịt đầy đàn. Mỗi ngày tôi đã nhờ đại tiểu thư con của bà chủ nhà đi chợ để mua gà vịt cho chúng tôi, giao cho cần dụ binh nấu nướng. Nhiều nhất thì là 3-5 con, ít nhất chỉ là 1-2 con. Trú quân ở đây được 3 tháng, đám gà vịt trong vòng ngũ lý lộ chu di của thôn trang này đều đã bị chúng tôi ăn sạch hết. Rồi có một ngày nọ, tới buổi chiều gió bắc nổi lên, tôi lại kêu bà chủ đi mua gà cho chúng tôi. Cô ta nói, ông còn muốn ăn nữa? Ở trong ngũ lý này, đám gà vịt đã bị các ông ăn sạch hết cả rồi, ông còn muốn ăn nữa hả? Tôi nghĩ cô ta là vì thời tiết lạnh lẽo sợ đi ra ngoài, cho nên không có chịu đi mua, cho nên mới nói câu này để cản tôi thôi. Lập tức tôi dẫn theo một lính cận vụ đi xem một vòng quanh ngũ lý lộ, nơi đóng quân của chúng tôi. Quả nhiên tôi không nhìn thấy một con gà, một con vịt nào hết. Tôi mới hiểu ra là tôi đã ăn không biết bao nhiêu gà vịt rồi. Lúc đó bỗng nhiên tôi giật mình. Tôi đã tạo sát nghiệp này quá là lớn rồi. Năm Dân Quốc thứ 42, tôi đã tin Phật. Và tôi đã xem qua kinh Phật. Sau khi đã hiểu rõ nhân quả, tôi lập tức khẩn cầu ăn chay để chuộc lại tội lỗi. Theo như tôi biết, tôi là người thứ nhất đã công khai tin Phật ở trong quân đội, và còn công khai ăn chay nữa. Nhưng mà nội tâm của tôi vẫn còn cảm giác hối hận không kịp. Vì muốn cầu nhất tâm sám hối, hoàn pháp khởi sanh, lấy công chuộc tội, tôi đã quyết chí xuất gia, nhất điểm phi thiện. Có thể vì vậy, kiếp này tôi đã tạo ra sát nghiệp. Cũng may là được trọng báo trở thành nhẹ tội, và đem hậu báo làm thành thiện báo. Dân Quốc năm thứ 63, hai ngày trước lễ Đoan Ngọ, tôi ở Nam Đầu liên quan Lam Dược trong Vô Lượng Thọ Quang. Vào lúc 8 giờ sáng, bắt đầu bái tịnh thổ sám. Lúc đó tôi đã bế quan cũng gần hơn 3 năm. Bái tịnh thổ sám cũng đã quỳ lại hơn 9 tháng trời. Lại thứ nhất quỳ xuống thì cảm thấy thân người nhẹ nhõm, hướng về Tây Phương bước tới. Chỉ mới đi được có mấy bước, tôi chợt nghe thấy ở đằng sau có rất nhiều tiếng kêu la của gà vịt. Tôi quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn gà vịt phân làm 3 hàng đang đuổi theo tôi. Tôi đi dọc theo hàng lượt của chúng nó và nhìn phía sau. Đường dài khoảng độ hơn 2 lý, tôi mới nhìn thấy sân trường tập hợp của chúng nó. Đó chính là ở trên đại quảng trường của trạm xe cũ Đầu Nam. Ở nơi đó còn có rất nhiều trâu, bò, chó, heo, vân vân. Đám đông đang xếp hàng để chờ đợi lên đường đầu thai. Khi nhìn lại bản thân của mình, trước người của tôi đang bồng một con vịt con đang kêu la. Nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng của tôi nghĩ là bọn chúng đang tới tìm tôi để thanh toán. Thật là kinh sợ, như vừa tỉnh mộng. Sau khi tôi tiếp tục lại cho xong tình thổ sám, e sợ là tôi sẽ bị sanh bệnh, lập tức người ta đánh tiếng chuông để gọi cư sĩ Lưu Văn Bân tới để hộ quan. Tôi đã đem tình hình lúc nãy nói cho ông ta biết, nhờ ông ta chăm sóc cho tôi. Trong thời gian gần đây đừng có đi xa. Tôi đâu có ngờ được, chính vào cái đêm đó, ngay tại ở trong thiền phòng, tôi đã bị trượt té xuống đất và đã bị gãy mất cái chân trái. Mặc dù tôi đã nhờ Trung Tây Danh Y trị liệu, cũng như đã tốn hao rất nhiều y dược phí, tôi đã tự mình chịu hết đau khổ, không một lời oán than. Nhất thiết trị liệu, chung quy đều vô hiệu. Cuối cùng, tôi biến thành một pháp sư tàn tật. Đây chính là nghiệt báo về việc sát sanh ăn thịt của tôi. Bây giờ tôi đã kể hết nguyên bản cho mọi người nghe rồi. Tuy rằng tôi đã hối hận vô cùng, nhưng mà cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người đều đã nhìn thấy sự việc của tôi, lấy đó làm gương và tự mình cảnh giác. Các vị đồng tu chưa ăn chay, hãy sớm ngày cai sát nên ăn chay, để tránh phải dẫm lên vết xe cũ. Sau cùng, ngoài sự việc phát tâm ăn chay, tôi xin khuyến cáo các chư vị đồng tu nữa. Tôi khuyên các vị hãy nên tu học tịnh thổ pháp môn, niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới có thể thoát khỏi đau khổ và an lạc. Ăn chay và niệm Phật, cả hai đều tốt đẹp, phân ra sẽ thiệt hại. Lời nói này có ý nghĩa gì? Nếu như ăn chay không niệm Phật, lai sinh là vì nguyên cố phong thế ăn chay, nhất định sẽ được đại phú đại quý. Cổ nhân nói, nhất nhật ăn chay, thiên hạ sắc sanh không có phần tôi. Huống chi chung thân ăn chay thì sẽ được phước báo, thật là vô lượng. Có được phước báo quả nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà những người giàu sang phú quý, 9/10 họ sẽ không chịu tu đạo. Cho nên có câu, phú quý học đạo nan, phú quý trung nhân bất tri học đạo. Cuộc sống của họ nhất định là sẽ hướng về ăn chơi sắc dục để mà hưởng thụ. Thực tất nhất tịch thiên mạng, sắc tức kỳ thúy di hồng, chơi vui tức ca vũ kịch nghệ. Những người sống với cuộc sống này không khó mà tưởng tượng tới tương lai của họ được. Nhất định sẽ bị đọa vào 3 đường ác đạo. Tới đời thứ 3 thì họ phải chịu khổ. nếu người niệm Phật mà không ăn chay, khi lâm chung sẽ bị nghiệp lực cản trở, không được giảng sanh, phải bị đi vào trong bát bộ quỷ thần. Đây chính là ăn chay và niệm Phật, phân ra tất sẽ thiệt hại. Nếu như có thể ăn chay và niệm Phật, tất đất hiện tiền, thân tâm khang lạc, tương lai giảng sanh Tây Phương, kiến Phật nghe Pháp, đăng tam bất thoái, cuối cùng sẽ được viên mãn vô thượng Bồ Đề, kỳ công đức lợi ích quảng đại như pháp giới, cửu cảnh nhược hư không, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Sáng tác Quảng Hóa Pháp Sư. Sự lợi ích của ăn chay. Nguyên tác Quảng Hóa Pháp Sư. Quyết nhục lâm ly dị túc trần, nhất bàn thống khổ quán nàng thần, xả thân sở địa môn tâm tưởng, thụy khẳng tương đào cắt tự thân. Tống Lục Du, Thiên Bách Niên Lai, Quyển Lý Canh. Quán thâm tư hải hận năng bình, dục tri thế thượng đào bình kiếp, đương thính đồ môn dạ bán thanh, thích quyện dân.
Thiên tai nhiên tai quan ni cơ.